This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến quý vị. Và sau đây, kính mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Dạ vâng, từ phòng ghi âm, Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng ạ. Ngày hôm nay anh khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý vị ở Đài 1600, gửi lời chào đến Hoàng Thủy. Cảm ơn Tiến Dũng rất là khỏe. Hoàng Thủy khỏe không?
À, dạ vâng, Hoàng Thủy rất là khỏe, thưa anh Tiến Dũng. Vâng, lại thứ sáu nữa rồi, sắp được nghỉ ngơi nữa rồi đó anh Tiến Dũng. Không biết là ngày hôm nay có tin gì mới vui không ạ?
Tin vui hả? Chắc hơi hiếm đó nha. Hôm nay tin vui thời hiếm. Thật sự đâu có lần sáng nay làm tin kinh tế Dũng cũng rất là ngại vì lý do vì không có gì hấp dẫn lắm. Trong những thời gian gần đây, từ Hoa Kỳ cho đến nước ngoài, sáng hôm nay phải nói rằng thị trường chứng khoán sáng nay rất là tệ. Lý do vì cái tình hình ở Ukraine cũng như là Nga nó hoàn toàn không có một cái dấu hiệu nào tốt hết, kính thưa vị. Mặc dù có những sự gọi là điện thoại rồi nói chuyện, nghe hôm nay nói là ok tôi sẽ ngưng bắn thì thị trường chứng khoán nó lên, nhưng qua mấy tiếng hồ sau bên Nga thảy vài trái pháo cái thị trường chứng khoán nó xuống, nó đơn giản là như vậy. Sáng hôm nay thì Dow Jones giảm đến 379 điểm, hiện tại là 33.414 điểm. Nasdaq thì giảm 196 điểm, 13.340 điểm. S&P 500 giảm 54 điểm, 4.308 điểm. Trinos 15 là 1.74%. Dầu thô thì sáng hôm nay lên rất là nhẹ, 4 đồng 25 xu, 111 đồng 92 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 09 xu. Vàng thì lên 9 đồng 90 xu, 1.945 đồng 80 xu cho một ao vàng. Với lại suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.46, 30 năm là 4.25. Ở Việt Nam, một miếng kim mua vào 22.430 đồng, bán ra 22.480 đồng. Vàng thì mua vào 66.950.000 đồng cho một lượng, bán ra 67.700.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì bản tin này đúng ra thì nó giúp cho thị trường chứng khoán lên sáng hôm nay, bởi vì kinh tế của Hoa Kỳ đã mướn vào khoảng 678.000 công ăn việc làm vào tháng 2 vừa rồi. Đây là con số thiệt sự là tuyệt vời, kính thưa quý vị, và cao nhất kể từ tháng 7 năm 2021 đến nay. Đây là con số rất là cao. Trong khi mà cái số người được mướn như vậy đó tăng lên thì cái unemployment rate nó giảm xuống còn 3.8%. Và trong cái thời gian đại dịch xảy ra cho đến ngày hôm nay đó thì cái lĩnh vực về du lịch và giải trí là bị nặng nề nhất. Chúng ta thấy là người ta không ra đường, người ta không đi du lịch thì nhà hàng hay là những cái khách sạn cũng rất là thê thảm. Nhưng mà tháng 2 vừa rồi, riêng về hai lĩnh vực này đã mướn vào đến 179.000 người. Alright, that's good ha. Mặc dù cái report này rất là đẹp, rất là tốt, nhưng mà thị trường chứng khoán vẫn không đẹp bởi vì ảnh hưởng về cái chiến tranh. Cái vấn đề mà Tiến Dũng và quý vị cũng thể đặt một câu hỏi ở đây. Chúng ta đặt một câu hỏi trực tiếp với ông Biden. Ok, Tiến Dũng xin lỗi là tại vì Tiến Dũng thấy rằng ông là một vị tổng thống không làm được gì cho cái quốc gia Hoa Kỳ hết. Nếu vị nào thấy điều đó giống Tiến Dũng thì đồng ý, còn không đồng ý thì Tiến Dũng có cái Facebook của mình là Ngô Tiến Dũng, vào cho Tiến Dũng biết. Trong cái bối cảnh tất cả các nước châu Âu hầu hết đã gọi là họ làm một cái mediation, là một cái giống như là họ ban đi, hay là họ không có giao dịch với Nga nữa. Từ ngân hàng, từ những cái giao dịch về trading họ ngưng hết. Nhưng mà chúng ta có hỏi rằng tại sao ông Biden vẫn nhập dầu thô của Nga vào Hoa Kỳ? Chính xác là xăng. Cái điều này người ta cả lưỡng đảng đều nói rằng why you doing that? You have to stop it. Cả thế giới đều ngưng, không có giao dịch với Nga. Tại sao ông vẫn không có ra lệnh rằng ngưng dầu thô? Lý do như thế này. Tại vì quý vị nào mà chúng ta ở New Jersey hay là ở những thành phố ở bên vùng Tây Bắc, cái lube oil là một trong những cái cây xăng bán xăng của Nga lớn nhất. Giống như bây giờ chúng ta đi về Việt Nam, ok, chúng ta thấy cái Pizza Hut đó thì chúng ta, ồ, đây là thương hiệu của Mỹ. hay là chúng ta qua Mỹ thấy cái tiệm phở, đây là thương hiệu Việt Nam. Thì ở Mỹ là same thing, chúng ta đi ra một vòng cước oil, là cây xăng là tên là lúc oil, LUKOIL, cái cây xăng là của Nga, nhưng mà nó có hai cây xăng ở Mỹ lực, sử dụng có cây xăng khác nữa, nhưng mà vẫn tiếp tục bán xăng. Thì ông đặt câu hỏi với vị nha, nếu mà chúng ta bán mặt hàng đó thì bán phở, ok, thì chúng ta lấy phở từ chợ Việt Nam, mua đồ, những cái đồ vào Việt Nam, thì dầu thô, cái lúc ôi này, cái cây xăng này đó, họ, of course là họ phải lấy xăng dầu từ Nga, đúng không? Tại là họ đại diện Nga, họ là cái nhà máy lọc dầu, cái nhà máy khoan ở bên Nga. Họ vẫn chạy bán bình thường, họ chưa đóng cửa, tại vì họ vẫn tiếp tục nhập dầu thô vào. Lý do tại sao ông Biden không có tuyên là ban cái cây xăng này, hay là không có nhập khẩu dầu thô của Nga? Tưởng tượng, cái dầu thô mà 40-50 đồng một thùng dầu thô, bây giờ 100 đồng mà Nga cứ gửi 2-3 triệu gallon, 2-3 triệu thùng mỗi ngày vào Mỹ đi, cái con số này nó còn hơn nhiều với những cái trade khác nữa, và Nga dư xăng tiền để mà làm chuyện tiếp tục đánh bại Ukraine. 30 second, họ có tiền mà ban thì ban, nhưng mà tôi vẫn bán dầu thô. Tức là giống như ông Biden đang trực tiếp giúp tiền cho cái ông Putin này có tiền thêm. Vì thấy điều đó không? Mà tại sao ông không ban, ông không ngưng đi? Lý do vì không ngưng được. Nếu mà ông ngưng thì càng ngày cái dầu thô nó càng thiếu trầm trọng nữa. Ông lại không có mở cái kho dự trữ dầu thô. Ông cũng không cho khoan dầu thô. Không biết ông làm gì. Quý vị có thấy điều đó không? Thật sự ra mình càng nói càng thấy rằng cái ông thần này thì cái Dũng rất là quải lắm luôn. Không biết bao giờ nước Mỹ chịu đựng không đến bao giờ. Nhưng mà chúng ta chờ xem ngày sắp tới. Google. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Google. Google ngày hôm qua, chiều hôm qua thì người đứng đầu Google nói rằng họ yêu cầu những cái nhân viên của họ phải trở lại office ít nhất nha, ít nhất là at least 3 days a week, tức là trở lại office vào ngày 4 tháng 4 này. Tức là chúng ta là một tuần lễ thứ 2, thứ 6, tức là 5 ngày đi, thì 3 ngày chúng ta hơn nữa, tức là quá bán là phải trở lại office. Nhưng mà họ đóng cửa lớn, họ cũng mở cửa sổ. Lý do là họ nói rằng WFH, tức là work from home á, vào ngày 4 tháng 4 này thì họ phải trở lại. Thì họ đã làm ở nhà từ năm 2020 rồi. Thì bây giờ nói rằng trong trường hợp quý vị có những cái gọi là cái good reason thì có thể tiếp tục làm ở nhà, extend cái đó ra trong một thời gian nào đó, chẳng hạn như bây giờ hai vợ chồng đi làm việc hết, nhưng mà người chồng hay người vợ có con nhỏ mà bây giờ cái child care nó không có, thì họ nói tôi sẽ xin phép giúp làm việc ở nhà, khi nào có child care trở lại tôi sẽ làm. Đó là một cái good excuses, là một cái lý do chính đáng thì Google sẽ ok. Hoặc là làm việc ở nhà luôn, hoặc là có thể thay đổi cái office của mình từ cái điểm này. Có nhiều người, ví dụ như họ ở bên California, bây giờ họ chuyển qua bên Texas, họ cũng làm việc cho Google, thì họ nói là bây giờ tôi không vô office được, tôi làm ở nhà được không? Rõ ràng là họ không thể vào office được, thì họ lại làm bên Texas này, đâu có office Google đâu. Thì Google sẽ accept cái request đó. Và hiện tại Google có khoảng trên 14.000 nhân viên trên toàn thế giới, và đây là con số total vào tháng 6 năm ngoái. Costco, một cái thương hiệu mà ai cũng biết hết, một cái thương hiệu bán sỉ, wholesale, nhưng mà họ chưa bao giờ lên giá cái membership của họ từ năm 2017 đến nay rồi. Cái lý do vì nó đơn giản là họ lên chứ không ai mua đâu. Và họ cho biết rằng new membership sẽ bắt đầu, gọi là cái membership fee đó sẽ có thể họ sẽ lên. Chúng ta biết Amazon cũng đã lên cái membership vào tháng 2018 đến tháng 2 rồi. Cái lý do mà Dũng đặt một câu hỏi nữa đặt câu hỏi nhiều quá, không biết mấy ông thần đều có bực không. Thí dụ như bây giờ vật giá leo thang, Costco mua bịch đường đồng bán một đồng 25 xu, họ lời hơn 25%, đúng không? Họ 25% trở lên. Bây giờ những nhà bán lẻ nói rằng, cái nhà wholesale hay là distributor nói là, ê, cái bịch đường này bây giờ tôi lên đồng 25, thì Costco sẽ bán một đồng 55. Ví dụ như vậy, đúng không? Họ sẽ tăng lên. Thì cái đó là adjustment theo inflation, hay là cái cost of producer. Thấy không? Họ sẽ điều chỉnh lại. Vậy thì membership ảnh hưởng cái gì? Ví dụ như bây giờ membership lên đi xuống thì what affected? Tức là nó đâu ảnh hưởng lên giá cả mà ảnh hưởng như membership. Là giấy lên à? Hay là cái membership lên? Ví dụ không hiểu. Ngay cả Amazon cũng vậy nữa. Tại sao phải lên membership? Tại cái membership nó đâu có ảnh hưởng gì đâu. Quý vị đồng ý không? Hàng hóa nó lên thì chúng tôi phải lên giá. Còn này cái membership cái gì phải lên. Nhưng mà người ta lợi dụng. Ok? Lợi dụng thừa nước đục thả câu. Trong thời điểm này, cái gì cũng lên. Cái membership, everything đều go up hết. không có một cái chương trình nào mà gọi là họ giữ lại được. Trước đây chúng ta biết là Hoa Kỳ, vì cái group mà chúng ta muốn Bộ Thương mại, mình muốn lên cái giá đó phải thông qua Bộ Thương mại. Ê, cái giá này không được, tại vì họ là monopolist. Họ muốn control cái inflation, tức là anh muốn lên giá, ngay giá máy bay cũng vậy. Lên là đồng loạt phải lên, còn xuống là đồng loạt phải xuống. Chứ không anh này lên, anh này xuống là cái giá cả như vậy không có đúng. Thì phải qua cái Bộ Thương mại, họ nói, ô, không được, cái này không được, phải đúng. Bây giờ ai muốn lên, sao lên? Nobody saying nobody. Cái vấn đề này thật sự thấy khó chịu ha. Cái Costco thì họ có hai cái type of membership thôi, tức là hai cái loại. Một là bình thường, gia đình mua thì 6 triệu đồng một năm. Còn cái loại mà business thì chúng ta trả 2 triệu đồng một năm. Và trong 2 triệu đồng một năm thì chúng ta được cái là $2 cashback. Chúng ta xài 1 đồng thì chúng ta được trả lại 2 cent, ok? Thì cái đó là cái lợi hơn. Và chúng ta biết là vacation mà chúng ta book qua của cái executive membership đó thì nó lợi rất là nhiều. À, cũng một lần nữa, tôi thấy cũng rất là bất mãn khi mà những cái giá cả và đặc biệt về những cái prime membership rồi những cái Costco membership mà lên như vậy thì thấy là nó không cần thiết. Không phải cần thiết phải lên, nhưng mà sử dụng nhắc lại là thừa nước đục thả câu của thưa vị. Và thì cái tiếp thì có liên quan đến lại đoạn tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, nói về Sony và Honda. Cái bản tin này đi đọc mà thấy cũng vui. Hãng Sony và Honda đã chính thức bắt tay với nhau để sản xuất chiếc xe điện vào khoảng năm 2025 sẽ trình làng. Cái điều này rất là hay. Người Việt Nam hay là người Mỹ, chúng ta cùng đồng ý với Tiến Dũng. Nếu mà nói về hàng Sony, không chê vào đâu được. Từ cái mẫu mã đó là cái state of art, cái nghệ thuật, cái mỹ thuật, và từ ngoài đến bên trong không thể chê được. Máy laptop Sony cũng hay, cái TV Sony cũng hay, cái máy hát của Sony cũng hay, cái gì của Sony cũng hay, công nhận là như vậy. Bây giờ họ bắt tay làm xe điện thì phải nói rằng tất cả những công nghệ trong xe để mình lo, là Sony nói vậy, để mình lo, tức là những cái cấu trúc ở trong xe, còn cái điện mà để làm cái xe nó chạy đó, cái system đó thì Honda sẽ lo. Wow, có thể Tiến Dũng sẽ nghĩ rằng mình vào năm 2025 có thể mình sẽ mua chiếc xe điện của hãng Honda và Sony. Tiến Dũng nghĩ là như vậy. Tại vì this is really, really reliable. Tiến Dũng đặt niềm tin như vậy. Còn mua cổ phiếu hay không thì tùy quý vị nha. Nhưng mà hay đó, Dũng nghĩ là nếu mà được nó trọn vẹn đó, mà cái anh chàng Toyota mà lấy được Sony đó, thì phải nói là trai tài gái sắc, quý vị. Tại vì Toyota always đứng đầu bảng về cái xe gọi là đứng đầu bán chạy và được là ngon, bổ, khỏe, rẻ, bền đẹp. Nên Dũng nghĩ rằng rất tiếc là Honda đã chụp được Sony rồi, nhưng mà nếu Toyota đã chụp được Sony thì càng tốt. Nhưng mà trong tương lai năm 2025, tức là còn khoảng 3 năm nữa, nếu mà chiếc xe này ra thì Dũng nghĩ rằng mình sẽ là người mua chiếc xe này, xe điện, vì có thể đặt niềm tin vào chiếc xe này hơn là những chiếc xe điển hình như Tesla hay là Chevrolet vân vân. Nhưng mà Sony, chúng ta sẽ chờ cái xe này sẽ ra, sẽ mua xe này, quý vị. Trở lại với Hoàng Thủy.
À, thì thật sự ra giống như anh Tiến Dũng nói, hôm nay thật cũng có một cái tin vui cuối cùng đó anh Tiến Dũng, trong những cái tin nó không vui cho lắm. Thì mình cứ tin vào một cái tương lai tươi sáng thì nó sẽ tươi sáng, mặc dù là buổi sáng có nhiều tin buồn. Đúng không anh Tiến Dũng?
Hoàn toàn đồng ý. Thật sự là mình nói vừa chiến tranh, nhưng mà Dũng xin lỗi vị quý vị nào đã từng bầu cho ông Biden hoặc là vẫn tiếp tục đặt niềm tin ông Biden, thì Dũng thật là chia buồn quý vị. Tiến Dũng rất là bất mãn từ lúc mà đọc cái background và thấy cái việc làm của ông này trước khi ông lên làm tổng thống, là Dũng đã không có ưng bụng chút xíu nào rồi. Nhưng mà thôi, chuyện nó đã như vậy rồi. Và còn cơ hội vào những năm tới, quý vị có thể có một sự sáng suốt hơn, mở mắt ra rộng hơn để thấy những cái gì mà ông làm cho nước Mỹ. Nếu thật sự ra mà hỏi đó, Tiến Dũng sẽ sẵn sàng xin lỗi vị nếu mà ông Biden làm một việc gì tốt cho nước Mỹ từ khi ông làm tổng thống đến giờ. Tìm cho, hỏi Hoàng Thủy luôn đi. Hoàng Thủy thấy cái gì ông làm được không?
Hoàng Thủy thì chắc là không thấy gì hết
rồi. Chỉ cần nói, ông Biden. Không, nhưng mà nó lên lương 15 đồng. Ông lên 15 đồng, chứ Dũng nghĩ rằng ông lên 40%, mà trong cái xăng dầu lên 100%, mọi thứ khác lên đến 70-80%. Thì cũng không được gì luôn. Không được gì là không
cái
được
này
gì.
Có một cái mà mọi người có lẽ rất là thích anh Tiến Dũng là cho cái stimulus checks, nhưng mà
không, cái này là cái đầu tiên là của ông Donald Trump. Còn thì nói
đúng, nhưng
Donald
mà
Trump.
Nhưng mà khi mà lúc cái khi mà tổng thống, cựu tổng thống Donald Trump mà cho đó, không có cho nhiều và cho có cái giới hạn của cái income. Còn khi
một lần nữa anh đính chính lại, ông Donald Trump cho 1.200 đầu tiên mà sau đó là 600 là 1.800, ông Biden chỉ cập vô 1.400 sau đó thôi, tức là ông Biden cũng thích ít hơn. Ông Trump cho 1.200 đầu tiên, sau đó 600 đồng ông hứa cho thêm. Khi mà ông hứa 600 đồng đó thì Biden nói là tôi làm được tổng thống tôi cho 2.000, nhưng mà không hứa 2.000 đó, 600 ông Trump và cộng 1.400 của tôi, thì tính qua tính lại ông Trump vẫn cho nhiều hơn ông Biden.
Nhưng mà cái khổ anh thấy không, cái khổ ở cái chỗ á, là khi mà người ta đưa lên tin tức người ta đâu có nói rõ ràng giống như anh Tiến Dũng. Và cái tiếp,
tại vì cái 2.000 ông hứa là tôi sẽ cho 2.000, nhưng mà người ta cũng nghĩ là 2.000 thì, nhưng thật sự nói là tôi đưa 1.400 thôi, vì 600 của ông Trump đã đưa trước rồi nên cộng lại là 2.000.
Và cái
đó là một cái thị trường bánh vẽ. Ngay
đúng
cả
rồi,
học sinh đó đã bầu cho ông rất là nhiều thanh thiếu niên vì hứa rằng sẽ wipe out cái tiền student loan, đến bây giờ nobody have it. Một cái thị trường bánh vẽ rất là nhiều và nhiều nhiều thứ khác nữa mà ông đã ngốn đi 500 tỷ Mỹ Kim của người dân Hoa Kỳ để làm cho cái năng lượng sạch. Và đến ngày hôm nay chúng ta thấy năng lượng vẫn dơ bình thường, không có sạch gì hết. Rất là nhiều thứ mà chúng thấy rằng người dân Hoa Kỳ vẫn đang gánh chịu cái nền kinh tế rất là thê thảm của ông Biden này. Nhưng mà thôi, Tiến Dũng gác chính trị qua mình kinh tế thôi. Cảm ơn Hoàng Thủy rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc Hoàng Thủy vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, chúc anh Tiến Dũng cũng có những cái ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh lần sau. Vâng, Hoàng Thủy cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Và xin trân trọng kính chào quý vị. Hẹn quý vị vào chương trình này vào lần sau ạ.